vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với trò bịp trên phố Wall của tác giả Michael Lewis. Chương 2: Không bao giờ được nhắc đến tiền. Mở đầu cho chương 2 bởi một học sinh năm 7 tuổi ở tại tiểu bang Minnesota. Tháng 3 1985. Em muốn trở thành một nhân viên ngân hàng đầu tư. Nếu ai có 10.000 cổ phiếu, em sẽ bán giúp. Em sẽ kiếm được nhiều tiền. Em yêu công việc của mình vô cùng. Em sẽ giúp đỡ cho mọi người. Em sẽ trở thành triệu phú. Em sẽ có một ngôi nhà to và em sẽ sống hạnh phúc. Mùa đông của năm 1984, khi đang sống tại London và vừa tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế của Đại học Kinh tế London, tôi nhận được lời mời đi dự dạ tiệc với Hoàng Thái Hậu. Sở dĩ tôi được mời là nhờ cô em họ xa mấy năm trước đã cưới một nam tước người Đức. Mặc dù tôi không phải là người thường xuyên được mời dự tiệc ở cung điện St. James, nhưng cô em họ tôi lại rất hay được mời. Tôi mượn một chiếc cà vạt đen, leo lên xe điện ngầm và lên đường. Sự kiện này là mắt xích đầu tiên trong một chuỗi những chuyện hầu như không thể xảy ra và kết thúc bằng việc tôi được nhận vào làm việc cho công ty Salmon Brothers. Bữa dạ tiệc được quảng cáo rùm beng này hóa ra là một cuộc gặp gỡ để gây quỹ của Hoàng gia Anh và 700 hay 800 nhân viên bán bảo hiểm. Chúng tôi rạo rực bước qua đại sảnh với những chiếc ghế gỗ màu sẫm, thảm đỏ màu rượu vàng. Bên trên là những bức chân dung của hoàng gia, cứ như thế để thử vai phụ cho chương trình Masterpiece Theater. May mắn thầy, đầu đó trên đại sảnh là hai vị giám đốc điều hành của Salmon Brothers. Tôi biết điều này chỉ vì may mắn được ngồi giữa hai bà vợ của họ. Bà vợ của vị giám đốc điều hành cao cấp hơn của Salmon Brothers là một người Mỹ. Bà luôn nắm chặt mép bàn mỗi khi cố nghển cổ để nhìn lướt về phía các thành viên trong Hoàng gia Anh. Khi biết tôi đang chuẩn bị tìm việc và có ý muốn tham gia ngành ngân hàng đầu tư, bà đã biến buổi tối đó thành một cuộc phỏng vấn. Bà ta đã thúc giục, vặn vẹo, châm chích và chất vấn tôi trong gần một tiếng đồng hồ trước khi ngừng lại và thỏa mãn. Sau khi tìm hiểu xong những điều thú vị trong suốt 24 năm sống trên cõi đời này tôi thâu lượm được, bà ta hỏi tại sao tôi lại không đến làm việc cho sàn giao dịch của công ty Salmon Brothers. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi sợ rằng nếu tôi tỏ ra quá ham hở thì bà ta sẽ nhận ra mình đã mắc một sai lầm ghê gớm. Gần đây tôi đã được nghe một lời bình luận đầy tính truyền thuyết của John Goodfriend. Đó là để thành công trên sàn giao dịch của Salmon Brothers, người ta phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng với tinh thần sẵn sàng cắn nát mông của một con gấu. Thế nên tôi nói rằng tôi không hứng thú lắm. Tôi đã giải thích cho bà ta quan điểm của mình về cuộc sống khi làm việc trong một ngân hàng đầu tư là như thế nào. Tôi mô tả tới một văn phòng to bằng kính, có một cô thư ký, một tài khoản chi tiêu lớn và một lô những cuộc họp hành với các vị đứng đầu ngành công nghiệp. Công việc này vẫn tồn tại ở Salmon Brothers, nhưng nó không được coi trọng nữa. Nó được gọi là tài chính doanh nghiệp. Nó khác với kinh doanh và giao dịch. Song nhìn chung cả hai đều là nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Sàn giao dịch của Goodfriend, nơi mua bán cổ phiếu và trái phiếu, là một trung tâm đầy hỗn loạn để kiếm tiền và chấp nhận rủi ro. Những tay giao dịch không có thư ký, văn phòng hay các cuộc họp hành. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp với nhiệm vụ phục vụ các công ty và chính phủ đi vay mượn tiền, hay được gọi là khách hàng, thực ra chỉ là một thế giới nhỏ bé, lịch sự và thanh tao. Các nhà tài chính doanh nghiệp không liều lĩnh với tiền bạc, vậy nên họ luôn bị giới giao dịch coi là những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Tuy nhiên, với bất kỳ tiêu chuẩn nào, ngoại trừ tiêu chuẩn của phố Wall, tài chính doanh nghiệp vẫn là một khu rừng rậm đầy rẫy những loài mãnh thú. Quý bà đến từ Salomon Brothers vẫn ngồi lặng lẽ cho đến khi tôi kết thúc bài diễn thuyết ngắn của mình. Rồi bà ta thở dài. Bà nói một cách giễu cợt về mấy gã ăn mặc ẻo ợt, bóng bẩy với đồng lương ít ỏi trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Sự cả gan dũng cảm của tôi đâu rồi? Chẳng lẽ tôi lại muốn ngồi trong văn phòng suốt ngày? Tôi là ai? Một gã khờ. Rõ ràng, bà ta không kiếm tìm một câu trả lời. Bà ta thích những câu hỏi hơn. Thế nên, tôi đã hỏi liệu bà có quyền hạn để có thể cho tôi một công việc hay không? Khi đó, không để ý gì đến việc tôi cũng là một gã đàn ông. Bà ta khẳng định rằng khi về nhà, bà ta sẽ bảo chồng để ý đến việc này. Đến cuối bữa tiệc, bà Hoàng Thái Hậu 84 tuổi chậm rãi rời khỏi phòng. Chúng tôi 800 tay bán bảo hiểm, hai giám đốc điều hành của Salomon Brothers, hai bà vợ của họ và tôi, im lặng, cung kính, đứng lên trong lúc Hoàng Thái Hậu tiến về phía mà lúc đầu tôi cho là cửa sau. Sau đó, tôi nhận ra chắc chắn đó là mặt trước của cung điện và chúng tôi, những nhà gây quỹ, hẳn đã đi vào cửa sau giống như những cậu bé giao hàng. Hoàng Thái Hậu đi đầu, theo sau là bà hầu Jeeves, đi thẳng như một cái chổi, thắt cà vạt trắng, đeo dải và tay nâng một cái mâm bạc. Tiếp theo Jeeves là đám hầu cận nối đuôi thành một đoàn diễn hành và cả một tốp chó nhỏ, mình ống, thuộc loại giống Corgis của xứ Wales. Trông như là một bầy chuột cống. Người Anh đã cho rằng chúng dễ thương. Sau này tôi nghe nói rằng hoàng gia Anh đi đâu cũng mang theo chúng. Không khí trang nghiêm im lặng bao trùm khắp đại sảnh của cung điện. Khi Hoàng Thái Hậu tiến lại gần, mấy người bán bảo hiểm cúi đầu như những con chiên ngoan đạo. Mấy con chó Corgis đã được huấn luyện, cứ 15 giây lại cúi chào bằng cách bắt chéo hai chân và quét những cái bụng như bụng chuột xuống sàn. Cuối cùng, đoàn diễn hành cũng tới nơi. Chúng tôi đã đứng ngay bên cạnh Hoàng Thái Hậu. Bà vợ của giám đốc Salomon Brothers mặt đỏ bừng bừng. Tôi chắc mình cũng vậy, nhưng bà ta còn bừng bừng hơn. Lòng mong muốn được chú ý của bà ta đang trỗi dậy. Có rất nhiều cách gây sự chú ý của hoàng gia trước sự hiện diện của 800 tay bán bảo hiểm, từ Prudential lầm lầm lì lì. Nhưng cách chắc ăn nhất là hét lớn. Và bà ta đã làm vậy. Chính xác là bà ta đã gào to: "Này, nữ hoàng, mấy con chó của bà dễ thương ghê." Mấy chục vị bán bảo hiểm đã tái mặt. Thực ra thì họ đã tái sẵn rồi, nên có lẽ tôi đã cường điệu. Họ đã đằng hắng và nhìn chòng chọc xuống giày. Người duy nhất nghe thấy những lời đó mà không tỏ vẻ khó chịu lại chính là Hoàng Thái Hậu. Bà ta thản nhiên bước ra khỏi sảnh. Trong cái khoảnh khắc kỳ quặc đó tại cung điện St. James, cả hai thể chế đầy kiêu hãnh đó đều thể hiện được bản lĩnh của mình. Vị hoàng thái hậu đã giải quyết sự bất nhã một cách tế nhị bằng cách phớt lờ nó đi. Bà vợ của giám đốc điều hành Salomon Brothers với sự dạn dĩ và bản năng của mình đã khôi phục sự cân bằng quyền lực trong căn phòng bằng cách nói to lên: "Tôi vẫn luôn có một sự ngưỡng mộ nhất định đối với hoàng gia, đặc biệt là hoàng thái hậu. Nhưng cũng từ giây phút đó, tôi phát hiện ra rằng Salomon Brothers, những kẻ ăn bám ở cung điện St. James, cũng hấp dẫn không kém. Tôi đã nghĩ vậy. Đối với một số người, họ là những kẻ cộc cằn, bất lịch sự và không được xã hội chấp nhận. Nhưng tôi không hề muốn họ khác đi. Họ, cũng như bất kỳ nhân viên ngân hàng đầu tư khác, chính là anh em của tôi. Và không nghi ngờ gì nữa, chính cái cá tính mạnh mẽ khác thường này, sản phẩm của văn hóa Salomon Brothers, sẽ thuyết phục chồng bà ta nhận tôi vào làm." Tôi nhanh chóng được chồng bà ta mời đến văn phòng của Salomon Brothers ở London và được giới thiệu với những tay giao dịch và kinh doanh trên sàn giao dịch. Tôi thích họ, tôi thích cái không khí ồn ào trong môi trường kinh doanh của họ. Nhưng tôi vẫn không nhận được một lời mời chính thức nào, và tôi cũng chẳng phải trải qua một cuộc phỏng vấn thật sự nào. Xem ra, việc không phải trải qua vòng phỏng vấn nào khác chứng tỏ bà vợ của giám đốc điều hành đã làm đúng lời hứa và Salomon có ý định nhận tôi. Nhưng rồi, chẳng có ai bảo tôi quay lại cả. Vài ngày sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại. Tôi được mời tới ăn sáng vào lúc 6:30 tại khách sạn Berkeley, London, với Leo Corbett, giám đốc tuyển dụng của Salomon đến từ New York. Đương nhiên là tôi nhận lời. Tôi đã khổ sở cố gắng dậy sớm từ lúc 5:30 sáng, rồi khoác lên bộ com lê xanh đến dự bữa sáng để bàn công việc. Nhưng Leo Corbett cũng không mời tôi vào làm. Tôi chỉ nhận được một đĩa trứng bát. Chúng tôi có một cuộc trao đổi vui vẻ. Điều này đã làm cho tôi lúng túng vì những người tuyển dụng của Salomon Brothers luôn bị coi là kẻ tàn nhẫn. Rõ ràng là Corbett muốn tôi làm việc cho Salomon, nhưng ông ta không nói thẳng và không đề nghị tôi làm việc. Tôi trở về nhà, cởi bỏ đi bộ com lê và lăn lên giường ngủ. Cuối cùng, tôi băn khoăn và kể cho một người bạn học cùng trường Đại học Kinh tế London về những gì đã xảy ra. Cậu ấy cũng rất muốn được làm việc cho Salomon Brothers, nên cậu ấy biết chính xác tôi phải làm gì. Cậu ấy nói rằng Salomon Brothers không bao giờ đề nghị tuyển dụng. Thật quá khôn ngoan khi để người khác có cơ hội từ chối. Salomon chỉ gợi ý bóng gió. Nếu tôi đã có lời gợi ý rằng họ muốn thuê tôi, vậy thì cách tốt nhất tôi phải làm là gọi cho Leo Corbett ở New York và nhận việc từ ông ta. Tôi đã làm thế. Tôi gọi điện, giới thiệu lại về mình và nói: "Tôi muốn ông biết rằng tôi nhận lời." Ông ta cười và nói: "Chào mừng cậu lên tàu." Vậy là ổn. Và tiếp theo là gì? Ông ta đã giải thích rằng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống với Brothers bằng một chương trình đào tạo từ cuối tháng 7. Ông ta nói tôi sẽ tham gia cùng ít nhất với 120 sinh viên khác, phần lớn được tuyển từ các trường kinh doanh. Rồi ông ta gác máy và cũng chẳng nói tôi sẽ được trả mức lương bao nhiêu. Và tôi cũng không hỏi, vì tôi biết rằng vì những lý do sắp đề cập tới đây, giới ngân hàng đầu tư không thích nói về tiền. Ngày tháng trôi đi, tôi chẳng biết gì về giao dịch. Vậy nên tôi gần như chẳng biết gì về Salomon Brothers. Hơn bất cứ công ty nào ở phố Wall, Salomon Brothers là một hãng được điều hành bởi những tay giao dịch. Tôi chỉ biết được những gì đã học trên báo chí. Và người ta cũng nói rằng Salomon Brothers là ngân hàng đầu tư sinh lãi nhất trên thế giới. Thực tế, có thể vậy lắm. Và quá trình nhận được việc làm đã khiến cho tôi rất phấn khởi. Sau một vài choáng váng ban đầu về lời hứa hẹn, một công việc lâu dài, tôi bắt đầu hoài nghi về khát vọng cuộc sống trên một sàn giao dịch. Một ý nghĩ chợt nảy trong đầu, đó là tôi muốn làm việc trong ngành tài chính doanh nghiệp. Nhưng vì chẳng còn có sự lựa chọn nghề nghiệp nào khác, tôi đành không viết cho Leo hay rằng tôi không muốn thuộc về bất cứ nhóm nào có thể chấp nhận tôi là một thành viên. Tôi đành phải mang vết nhơ là đã có được một công việc thật sự đầu tiên thông qua chỗ quen biết. Nhưng nó còn khá khẩm hơn là thất nghiệp, một nỗi đáng sỉ nhục. Dù bằng cách nào nhảy lên được sàn giao dịch Salomon, thì tất cả đều phải chấp nhận những trở ngại không mấy vui vẻ. Chẳng hạn như trong các cuộc phỏng vấn xin việc, năm đó có tới 6.000 người nộp đơn. Phần lớn những người mà tôi làm việc cùng đã phải vật lộn trong hàng đống cuộc phỏng vấn và tích lũy được những câu chuyện đáng rùng mình để kể lại. Ngoại trừ ký ức khó hiểu về cuộc tấn công của Salomon vào Hoàng gia Anh, thì tôi không có một vết sẹo chinh chiến nào cả. Và tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Được thôi, tôi thú nhận, một trong những nguyên do khiến cho tôi chộp ngay lấy cơ hội của Salomon Brothers như một quả bóng xì hơi là tôi đã nhìn thấy mặt trái của vấn đề tìm việc làm trên phố Wall và không hề muốn gặp phải lần nữa. Năm 1981, khi đang là sinh viên năm cuối, tức là 3 năm trước cái đêm gặp may ở cung điện St. James, tôi đã nộp đơn xin việc vào các ngân hàng. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ người nào ở phố Wall lại hoàn toàn tán đồng với bất kỳ vấn đề mà họ thấy trên tờ đơn xin việc của tôi. Một số người cười nhạo vào bản tóm tắt lý lịch. Mấy tay đại diện tuyển dụng nói rằng tôi thiếu kỹ năng về thương mại và e rằng tôi sẽ phải sống suốt đời nghèo khổ. Tôi luôn gặp khó khăn khi đưa ra những thay đổi đột ngột, và đây là thay đổi đột ngột nhất. Tôi nhớ là tôi không thể hình dung nổi mình có thể mặc một chiếc cà vạt lên cổ. Và tôi cũng chưa bao giờ gặp một nhân viên ngân hàng nào tóc vàng. Tất cả những người liên quan đến tiền bạc mà tôi gặp đều tóc đen hay bị hói. Còn tôi thì không. Vậy bạn thấy đó, quả tôi có nhiều vấn đề. Khoảng 1/4 số người mà tôi cùng làm việc tại Salomon Brothers đều đến thẳng từ trường đại học, tức là đã vượt qua kỳ tuyển dụng mà tôi bị rớt. Tôi vẫn tự hỏi, như thế là thế nào? Lúc đó, tôi không cho rằng giao dịch là một nghề quan trọng. Tôi không phải là ngoại lệ. Khi nói tới sàn giao dịch, đám sinh viên năm cuối sẽ coi nó như một cái lồng nhốt những con vật hoang dã, không được huấn luyện. Và một trong những thay đổi lớn lao vào thập niên năm 1980 là việc giảm bớt đi cái bộ tịch của những người có được học vấn đắt đỏ nhất ở Mỹ và ở Anh. Khóa năm 1982 của Đại học Princeton của tôi là khóa cuối cùng nắm được thực trạng này một cách chắc chắn. Vậy nên, chúng tôi không nộp đơn xin việc vào các sàn giao dịch. Thay vào đó, chúng tôi nhắm vào những công việc trả lương thấp hơn trong ngành tài chính doanh nghiệp. Lương khởi điểm, $25,000 cho một năm, cộng với tiền thưởng. Tính đi tính lại thì nó khoảng $6 cho một giờ. Công việc đó có tên là nhà phân tích ngân hàng đầu tư. Nhà phân tích chẳng phân tích cái gì cả. Họ là lũ nô lệ cho một nhóm các nhà tài chính doanh nghiệp chuyên làm những công việc về thương lượng và giấy tờ, không phải là giao dịch hay bán hàng cho các đợt phát thành cổ phiếu và trái phiếu của công ty của Mỹ. Tại Salomon Brothers, họ là những người thấp nhất trong những người thấp, còn ở các ngân hàng khác thì họ lại là những người thấp nhất trong những người cao. Nhưng dù trong trường hợp nào, đó cũng là một nghề khổ cực. Họ phải sao chụp, đọc, sửa chữa và ghép các tài liệu giấy tờ một cách tẻ nhạt và làm việc hơn 90 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Nếu làm tốt thì họ được các sếp đánh giá tốt. Đây là một niềm vinh dự mơ hồ. Các sếp thường gắn máy nhắn tin lên nhà phân tích nào họ thích để có thể gọi mọi lúc. Một số nhà phân tích cực giỏi sau mấy tháng bước vào công việc mới đã đánh mất đi nguyện vọng sống một cuộc sống bình thường. Chính bản thân họ đã hoàn toàn vượt qua cả sếp của mình, làm việc thâu đêm suốt sáng. Họ hiếm khi ngủ và lúc nào cũng có vẻ đau ốm. Họ càng làm tốt công việc hơn thì trông như càng thấy gần tiến tới cái chết. Một nhà phân tích cực kỳ thành công làm việc cho Dean Witter vào năm 1983. Một người bạn mà lúc ấy tôi rất hâm mộ phong cách làm việc, đã làm việc căng thẳng đến nỗi anh ta thường vào toilet ngủ gật. Anh ta làm việc thâu đêm và cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Ấy vậy mà anh ta còn cảm thấy có lỗi vì không làm được nhiều việc hơn. Theo lý thuyết thì nghề phân tích chỉ kéo dài 2 năm. Sau đó, nhà phân tích sẽ quay lại học tiếp cao học ở trường kinh doanh. Nhiều nhà phân tích thừa nhận rằng 2 năm đó, khoảng thời gian giữa đại học và cao học, là những năm tháng tồi tệ nhất. Nhà phân tích là tù nhân của chính tham vọng hẹp hòi của riêng mình. Anh ta cần tiền, nhưng không muốn bộc lộ bản thân theo bất cứ lối bất thường nào. Anh ta muốn những người khác nghĩ mình thành công, nhưng chính mình tự cho là thế. Tôi kể cho bạn điều này chỉ vì tôi đã tự thoát khỏi nhà tù mà không chọn lựa gì. Và nếu tôi không thoát ra được thì chắc hẳn lúc này tôi đã không ở đây. Có lẽ tôi vẫn đang tiếp tục leo lên nấc thang như nhiều bạn học khác. Chỉ có một cách chắc chắn và duy nhất để tiến lên như những người có con mắt tinh đời vào năm 1982 nhìn thấy. Học đại học ngành kinh tế, sử dụng tấm bằng kinh tế để kiếm một công việc phân tích ở phố Wall, sử dụng công việc phân tích để xin vào học ở các trường kinh doanh Stanford hay Harvard, và rồi sau đó hẳn lo lắng về phần còn lại của cuộc đời mình. Do vậy, câu hỏi mà các bạn học và tôi thắc mắc vào học kỳ mùa thu của năm 1981 và mùa xuân năm 1982 là làm thế nào để trở thành nhà phân tích phố Wall? Thời gian cứ trôi đi và câu hỏi này đã đưa ra những câu trả lời rất kỳ lạ. Câu trả lời thứ nhất có thể rút ra từ ví dụ này. 40% trong số 1.300 sinh viên tốt nghiệp cho khóa năm 1986 của Đại học Yale đã xin vào một ngân hàng đầu tư duy nhất, đó là First Boston. Tôi cho rằng có lẽ tồn tại một cảm giác an toàn từ những con số đó. Số người tham gia càng lớn, họ càng dễ tự dối mình rằng họ là người thông minh. Điều đầu tiên bạn học được trên sàn giao dịch là khi có một số lượng lớn những người muốn mua cùng một hàng hóa, có thể là một cổ phiếu, trái phiếu hoặc một công việc, thì món hàng đó nhanh chóng được định giá cao quá mức. Rất tiếc, vào thời điểm đó, tôi chưa một lần đặt chân lên sàn giao dịch nào. Câu trả lời thứ hai gây cho tôi ấn tượng về bi kịch, đó là phong trào học kinh tế. Vào năm 1987, ở trường Đại học Harvard, muốn kinh tế học căn bản đã có tới 40 lớp và 1.000 sinh viên. Số lượng tuyển sinh của khoa cũng đã tăng gấp 3 trong vòng 10 năm. Còn ở trường Princeton, vào năm mà tôi tốt nghiệp, lần đầu tiên trong lịch sử của trường, kinh tế học đã trở thành ngành phổ biến nhất. Càng nhiều người học kinh tế, thì tấm bằng kinh tế càng là yêu cầu bắt buộc khi xin việc ở phố Wall. Có một lập luận thú vị cho điều này. Kinh tế học đã đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản nhất của các giám đốc ngân hàng đầu tư. Đầu tiên, họ muốn có những con người thực tế, sẵn sàng cống hiến toàn bộ học vấn của mình cho nghề nghiệp. Kinh tế học ngày càng trở thành môn khoa học khó hiểu, sản sinh ra những luận thuyết toán học không có ứng dụng rõ ràng nào, gần như chỉ là một phương tiện. lối dạy kinh tế học đã không kích thích được trí tưởng tượng. Ý tôi là không mấy ai tự nhận mình thật sự thích ngành kinh tế học. Đó không phải là vì đam mê, say đắm, mà là hành động hy sinh mang tính nghi thức nhiều hơn. Tất nhiên, tôi không thể chứng minh hết điều này. Đây chỉ là nhận định dựa vào cái mà các nhà kinh tế học gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm tự nhiên. Tôi đã quan sát, chứng kiến và ngẫm nghĩ về những người bạn đã tiêu hao dần hết cuộc đời mình. Tôi thường hỏi những người có mục đích làm trong ngành ngân hàng tại sao họ lại học kinh tế, và họ giải thích rằng đó là môn khoa học ứng dụng nhiều nhất, ngay cả khi họ vẽ những biểu đồ nhảm nhí. Tất nhiên họ đúng, và thậm chí còn cuồng nhiệt hơn. Kinh tế học là môn học ứng dụng. Nó tạo cho mọi người việc làm, và thực tế đã có, vì nó chứng minh là họ nằm trong số những người, những con người tin tưởng nhất vào tầm quan trọng của kinh tế học đối với cuộc sống. Các giám đốc ngân hàng đầu tư cũng muốn tin tưởng rằng tính logic trong kỹ thuật tuyển dụng của họ là khá chắc chắn. Chẳng người nào ngoài ngành lại được chấp nhận cả. Tính tự phụ này đi đôi với niềm tin của các ngài giám đốc ngân hàng đầu tư rằng họ có thể điều khiển số mệnh của mình, một thứ gì đó. Như sau này chúng ta sẽ thấy, họ đã không làm nổi. Kinh tế học cho phép nhà tuyển dụng của các ngân hàng đầu tư có thể trực tiếp so sánh các học bạ của trường của các ứng viên. Khía cạnh duy nhất không thể giải thích được là ở chỗ lý thuyết kinh tế, thứ mà sinh viên có nhiệm vụ phải biết, lại không phục vụ cho bất kỳ chức năng nào ở ngân hàng đầu tư. Các giám đốc ngân hàng đã dùng kinh tế học như một tiêu chuẩn cho toàn bộ trí thông minh. Quý vị vừa nghe xong phần 1 của chương 2, không bao giờ được nhắc đến tiền. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại vào lần tới để nghe tiếp phần 2. Xin kính chào quý vị thính giả.